Tài nguyên và môi trường.
Tài nguyên và môi trường.
Thưa quý vị và các bạn, với sự bùng nổ của cuộc cách mạng 4.0 cùng sự đổi mới sáng tạo công nghệ đã khiến việc sản xuất các thiết bị điện, điện tử phát triển mạnh mẽ, nhu cầu thay đổi các sản phẩm điện, điện tử ngày càng cao, dẫn đến gia tăng lượng lớn rác thải điện tử. Việt Nam cũng không ngoại lệ khi mà lượng rác thải điện tử trong nước ngày càng tăng nhanh, tạo ra những áp lực đối với công tác xử lý loại chất thải đặc thù này.
Theo ước tính của Viện Khoa học Môi trường Đại học Bách khoa Hà Nội, mỗi năm Việt Nam thải ra môi trường khoảng hơn 100.000 tấn rác thải điện tử. Với tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế nước ta, các nhà khoa học ước tính đến năm 2025, lượng rác điện tử có thể đạt gấp đôi, gấp ba lần hiện nay. Những con số đáng báo động về lượng rác thải điện tử của nước ta hàng ngày được thải ra môi trường đang dấy lên mối lo ngại lớn đối với môi trường sống và sức khỏe người dân. Trong khi ngành công nghiệp điện tử ngày càng phát triển, thì việc thu gom, tái chế, xử lý rác thải điện tử vẫn chưa mang lại hiệu quả.
Được mệnh danh là thủ phủ thu gom rác thải điện tử của miền Bắc, xã Cẩm Xá, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên là một trong những nơi thu gom, tháo dỡ, xử lý rác thải điện tử lớn nhất cả nước. Quy mô làng nghề ngày càng lớn, giúp kinh tế người dân phát triển, nhưng vấn đề an toàn lao động, sức khỏe người dân và ô nhiễm môi trường lại trở thành gánh nặng. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
Gia đình anh Đinh Văn Vĩ ở làng Bùi, xã Cẩm Xá, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên đã theo nghề thu gom rác thải điện tử và tháo dỡ các thiết bị điện tử như là tủ lạnh, máy giặt, tivi, bình ắc quy v.v. đã từ nhiều năm nay. Rác thải điện tử được anh bóc tách và tận thu những chi tiết điện tử có thể tái sử dụng như là nhựa, kim loại, các bo mạch điện tử v.v. Tùy theo mục đích sử dụng, anh sẽ phân loại ra và chuyển tiếp đến các làng nghề tái chế tại Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Hải Phòng hoặc có thể xuất khẩu. Anh Vĩ cho biết công việc hàng ngày đều thực hiện công việc này bằng tay, không cần đồ bảo hộ. Cùng lắm thì đeo một chiếc khẩu trang.
Cái điện tử này thì cái đấy mình không tránh được. Đấy, nhưng mà thực ra là vì cuộc sống thôi, vì con em mình phải nào thôi chứ còn đâu. Làm cái này là cũng có độc hại.
Thống kê của Ủy ban Nhân dân xã Cẩm Xá cho thấy, trước đây hầu như cả xã người dân đều theo nghề này. Nhưng nay trên địa bàn chỉ còn gần 100 hộ làm nghề thu mua tái chế rác thải điện tử, cung cấp việc làm cho hàng trăm lao động. Nghề tái chế rác thải điện tử tại xã Cẩm Xá ban đầu cũng chỉ là nghề tay trái trong lúc nông nhàn. Nhưng sau đó, lợi nhuận từ nghề này lại trở thành thu nhập chính của gia đình. Và nếu không làm nghề này, cũng không biết làm gì cho có thu nhập. Đối với phần rác không thể tận thu được, người dân mang ra bãi rác để vứt. Đến nay, tại xã Cẩm Xá có riêng một bãi rác thải điện tử rộng hàng nghìn mét vuông. Phần lớn rác thải điện tử ở đây đều trong tình trạng bị đốt cháy. Các làn khói từ việc đốt rác này luôn bay luẩn quẩn trong không khí. Ông Nguyễn Văn Sơn, một người dân thường xuyên qua bãi rác Cẩm Xá, cho biết.
Tối lên nó lột khét lắm, không chịu được. Mới là tầm sáng người ta thì kín hiệu nhiều rồi nhưng mà chưa thấy. Chúng tôi là người dân thì tôi biết nào. Bây giờ thì chăm sự nhờ các cơ quan chức năng mà giải quyết. Chúng tôi là dân ở đây, ảnh hưởng rất lớn, chứ không phải không. Chúng tôi chỉ mong là giao là chính quyền địa phương để xử lý cho dân cho chúng tôi đỡ sức khỏe chúng tôi là không bệnh tật ốm nào thì.
Ông Lê Quang Thủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cẩm Xá cho biết, chính quyền địa phương thường xuyên tuyên truyền cho các hộ dân chuyển đổi dần ngành nghề. Bên cạnh đó cũng quyết liệt xử lý tình trạng vận chuyển đổ trộm rác thải điện tử. Tuy nhiên, trong khi người dân vẫn mưu sinh bằng nghề này, cũng mong muốn các cấp các ngành xem xét quy hoạch một bãi tập kết rác thải công nghiệp riêng, sau đó sẽ có bên công ty chuyên vận chuyển, xử lý rác thải theo quy định, không làm ảnh hưởng đến môi trường.
Trong thời gian vừa rồi là cũng họp ở thôn này rồi tuyên truyền bà con là phải giữ gìn đảm bảo môi trường. Vừa rồi cũng có một cái đoàn của trường Đại học Hà Nội về để nghiên cứu về cái ảnh hưởng tác động môi trường. Thì khuyến cáo cho bà con là làm là đồ là phải để trong nhà, không được để ngoài trời. Thế rồi phải có bảo hộ lao động. Cũng đề nghị ra bị thử nhưng mà người ta bảo tôi còn no cho chúng tôi là đủ chứ làm sao no cho xã Cẩm Xá được. Tới đây xã cũng đang đề nghị để có một cái công ty người ta về giúp đấy.
Không chỉ làng nghề Cẩm Xá, hiện rác thải điện tử cũng là nguồn tái chế của nhiều làng nghề khác như là làng Tề Lỗ ở Vĩnh Phúc, làng Đan, Bùi Dâu, Dị Sử tại Hưng Yên hoặc Tràng Minh tại Hải Phòng. Theo đánh giá của các nhà khoa học thì với sự lên ngôi của các thiết bị điện tử đã kéo theo lượng lớn rác thải được thải ra. Từ thành thị đến nông thôn, đâu đâu cũng thấy nguồn rác thải này. Kết quả nghiên cứu của Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường Đại học Bách khoa Hà Nội cho thấy, hiện mỗi năm Việt Nam phát sinh khoảng 100.000 tấn rác thải điện tử, chủ yếu là đồ gia dụng điện tử, văn phòng. Và ước tính đến năm 2025, riêng rác thải TV có thể lên đến 250.000 tấn. Phó giáo sư tiến sĩ Đặng Kim Chi, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường cho biết, rác thải điện tử gây ra những tác hại khôn lường đối với môi trường và sức khỏe con người do chúng thường không được phân loại, đôi khi bị bỏ chung với những loại rác khác. Trong rác thải điện tử chứa rất nhiều kim loại nặng độc hại từ vỏ và các linh kiện bên trong thiết bị điện tử. Do đó, nếu không xử lý rác điện tử đúng cách, các loại rác thải điện tử có thể giải phóng các chất độc hại như là thủy ngân, chì, niken và môi trường. Rác thải điện tử ảnh hưởng đến sức khỏe con người qua các con đường ô nhiễm đất, nước, không khí, lao động có tiếp xúc trực tiếp với rác thải.
Thưa quý vị và các bạn, rác thải điện, điện tử là nhóm chất thải đặc thù và phát sinh chủ yếu là từ các hộ gia đình và các văn phòng công sở. Đây chính là các thiết bị điện, điện tử bị hỏng và không còn khả năng phục hồi hoặc là đã không được sử dụng do lỗi mốt. Rác thải điện tử rất thường gặp trong đời sống hàng ngày.
Với tốc độ phát triển chóng mặt của khoa học kỹ thuật như hiện nay, rác thải điện tử đang tăng lên một cách nhanh chóng không chỉ trên thế giới mà ngay cả tại Việt Nam. Theo báo cáo từ Liên Hợp Quốc, mỗi năm trái đất gánh thêm khoảng 50 triệu tấn rác thải điện tử, trong đó chỉ có khoảng 20% là được đưa vào tái chế. Nếu không có sự can thiệp và hạn chế rác thải điện tử từ các quốc gia, thì tổng lượng rác thải sẽ tăng lên gấp bội vào năm 2050 là khoảng 120 triệu tấn một năm. Vậy cần làm gì để xử lý các loại rác thải điện tử này? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận ý kiến một số chuyên gia, nhà khoa học về vấn đề này.
Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Trinh, Phó Chủ tịch Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam cho rằng, ở Việt Nam, trên thực tế, yêu cầu phải thu hồi các sản phẩm thải bỏ đã bắt đầu có hiệu lực theo quy định của Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020. Tuy nhiên, sẽ khó có thể thực hiện bởi các loại mặt hàng này khi đã bán đi là thuộc quyền sở hữu và quyết định của chủ sở hữu. Do vậy, việc có mang đến cơ sở thu hồi hay không là quyền của chủ sở hữu. Trên thực tế, những sản phẩm này, ngay cả các loại xe đã hết hạn sử dụng như xe máy, xe ô tô hay các loại sản phẩm điện tử, pin, ắc quy vẫn có thể bán được. Chính vì vậy, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Trinh cho rằng cần phải có những quy định khuyến khích các doanh nghiệp, nhà sản xuất chịu trách nhiệm đến cùng đối với sản phẩm của mình. Tức là họ sản xuất, phân phối thì nên có trách nhiệm thu hồi đối với các sản phẩm thải bỏ để có cách xử lý thích hợp sau đó. Vì hơn ai hết, họ biết rõ những bộ phận nào của sản phẩm có thể tái chế, tái sử dụng được, những bộ phận nào có thể nguy hại đối với môi trường và xử lý thế nào là tốt nhất. Đây cũng là cách để thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội trong việc bảo vệ môi trường.
Đây là một xu hướng rất là văn minh, bởi vì dần dần làm được tốt những cái đó thì mình chỉ cần dùng quay vòng cái sản phẩm, đây là cái xu hướng tốt. Thế nhưng vấn đề bây giờ là đặt ra là cái cách làm thế nào để nó không gây ra cái ô nhiễm môi trường mới là vấn đề. Bây giờ mình phải quy hoạch hoặc là cái cách làm như thế nào, thậm chí những cái doanh nghiệp nào đăng ký thu hồi, thu gom và tái chế, ông đưa vào một chỗ và anh phải thu hồi toàn bộ chất thải độc hại thì cách xử lý như thế nào là câu chuyện.
Đánh giá về hiện trạng xử lý tái chế chất thải điện tử ở Việt Nam, tiến sĩ Hoàng Dương Tùng, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận định, hiện nay tỷ lệ xử lý chất thải điện tử còn đang ở mức độ thấp, dưới 10% tổng lượng chất thải điện tử phát sinh. Cả nước có chưa đến 100 công ty được cấp phép xử lý chất thải linh kiện điện tử quy mô nhỏ với công suất từ 0,25 đến 30 tấn một ngày. Các công ty được cấp phép phần lớn tập trung tháo dỡ, phá dỡ thủ công, chỉ có một số nhỏ công ty có đủ dây chuyền xử lý được cấp phép xử lý bằng mạch điện tử. Bên cạnh đó, Việt Nam mới chỉ tái chế được một phần các vật liệu thông thường như sắt, đồng, chì, thiếc, nhựa bằng các công nghệ cũ, thiết bị lạc hậu và chưa thể tái chế được các kim loại quý, vốn có hàm lượng cao trong chất thải điện tử. Tiến sĩ Hoàng Dương Tùng cho rằng,
tôi nghĩ rằng là cái chất thải điện tử đây thì chúng ta ngày càng là chúng ta cần phải chú ý hơn. Cũng có nhiều những nghiên cứu đã nhìn thấy rằng là nếu mà chúng ta không cẩn thận thì chúng ta rất nhiều những cái đơn vị người ta sẽ nhập những cái rác thải điện tử về đây và chúng ta không có biện pháp xử lý nó sẽ thành cái bãi thải.
Để xử lý vấn đề này, Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 đã đưa ra những quy định về phát triển kinh tế tuần hoàn, về trách nhiệm tái chế, xử lý các sản phẩm thải bỏ, gọi tắt là IPA. Theo đó, quy định các loại chất thải điện, điện tử như máy tính bảng, máy tính xách tay, máy tính để bàn, điện thoại di động, v.v. thì nhà sản xuất, nhà nhập khẩu phải có trách nhiệm tái chế theo tỷ lệ và quy cách bắt buộc áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Ông Nguyễn Thi, chuyên viên vụ pháp chế Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết tất cả công việc đã sẵn sàng cho việc áp dụng quy định này vào đầu năm tới.
Hiện đã cơ bản hoàn thành các điều kiện cần thiết để thực thi vào đầu năm tới. Bộ đã xây dựng hệ thống đăng ký kê khai báo cáo trực tuyến. Từ hệ thống này, các nhà sản xuất nhập khẩu sẽ thực hiện đăng ký kê khai báo cáo trên cổng thông tin điện tử EPR quốc gia mà không cần phải gửi bản giấy về Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tất cả các ý kiến của những đơn vị liên quan đều được chúng tôi tiếp thu nghiên cứu kỹ lưỡng với tinh thần cầu thị, lắng nghe quan điểm của các bên, kể cả những quan điểm chưa thống nhất.
Thưa quý vị và các bạn, ở nhiều nước trên thế giới, nếu mang bỏ một cục pin ra môi trường sẽ bị phạt tù. Nhưng riêng nước ta, người dân lại vô tư mang bỏ bóng đèn, pin vào sọt rác mà không lường trước tác hại của nó. Chính vì vậy, việc thu hồi xử lý rác thải điện tử ở Việt Nam chỉ có thể chuyển biến tốt hơn nếu có được sự đồng bộ từ cơ quan quản lý, doanh nghiệp cho tới người tiêu dùng. Trước mắt cần thực hiện 3T, tiết giảm, tái chế, tái sử dụng.
Bảo vệ môi trường, hành động hôm nay,
vững bền tương lai.
Quý vị và các bạn thân mến, báo cáo đầu tiên của Liên Hợp Quốc về động vật di cư cho thấy 1/5 trong số những động vật này đang đối mặt nguy cơ tuyệt chủng, trong khi 44% quần thể bị suy giảm. Con người là chủ thể chính gây nên tình trạng này, thông qua các hành động phá hoại hoặc chia rẽ các quần thể, săn bắn, gây ô nhiễm môi trường bằng nhựa, hóa chất, ánh sáng, tiếng ồn. Ngoài ra, biến đổi khí hậu cũng tác động đến tuyến đường và thời gian di cư do điều kiện từng mùa thay đổi. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, hàng tỷ động vật thực hiện hành trình xuyên sa mạc, đồng bằng hoặc đại dương mỗi năm để sinh sản và kiếm ăn. Trong số các loài di cư, Công ước của Liên Hợp Quốc năm 1979 bảo vệ 1.189 loài, nhưng 44% số loài này đang bị giảm về số lượng, 22% số loài này có thể biến mất hoàn toàn. Tác giả chính của báo cáo về động vật di cư, Kerry Musk, cho biết.
As the first ever State of the World Migratory Species Report, this really shows the...
Đây là báo cáo đầu tiên về hiện trạng các loài di cư trên thế giới. Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc hành động nhằm bảo vệ các loài di cư. Những loài này rất đa dạng, từ chim, rùa biển, đến cá voi, đến khỉ đột. Chúng ta cần mở rộng quy mô hành động nhằm giải quyết các mối đe dọa tiềm ẩn, bảo vệ và khôi phục các tuyến di cư của động vật trên thế giới.
Con người được xem là mối đe dọa lớn nhất. Các hoạt động săn bắt, đánh cá và khai thác quá mức khác ảnh hưởng đến 70% các loài di cư trong danh sách của Liên Hợp Quốc. Mất môi trường sống ảnh hưởng tới 75% số loài. Thư ký điều hành Công ước về bảo tồn các loài di cư, Amy Frankel, cho biết.
The two largest threats are indeed over-exploitation.
Hai mối đe dọa lớn nhất là khai thác quá mức và phá hủy, chia cắt môi trường sống. Một trong những phát hiện đáng chú ý của báo cáo là đối với một số loài, khai thác quá mức là mối đe dọa lớn hơn. Đây là điểm mấu chốt, vì trước đây, mất môi trường sống là nguyên nhân chính. Khai thác quá mức gồm hai loại hoạt động khác nhau, cố ý bắt hoặc giết động vật làm thực phẩm, chơi thể thao, bán phục vụ nghi lễ tôn giáo. Những mối đe dọa khác như ô nhiễm và biến đổi khí hậu cũng đang diễn ra. Unintended
or incidental capture. Liên Hợp Quốc kêu gọi các quốc gia tránh làm gián đoạn môi trường sống và đường di cư của động vật khi lắp đặt cơ sở hạ tầng như đập thủy điện, đường ống hoặc tuốc pin gió. Các nhà bảo tồn cũng kêu gọi các quốc gia tôn trọng cam kết năm 2022 về đa dạng sinh học toàn cầu mới, theo đó dành 30% lãnh thổ đất liền và biển của thế giới cho thiên nhiên vào năm 2030.
Quý vị và các bạn thân mến, thông tin 1/5 số động vật di cư đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng cũng đã kết thúc chương trình Tài nguyên và Môi trường hôm nay. Chương trình do biên tập viên Quang Huy biên soạn và thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.